trong hội Lăng Nghiêm. Tôn giả Phú Lâu Na hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật: vô minh do đâu mà có? Vì sao có vô minh? Đây là một câu hỏi lớn. Đức Phật chỉ nói bốn chữ đã giải thích rõ ràng vấn đề này. Đức Phật nói: tri kiến lập tri thì vô minh bổn. Tri kiến lập tri là cội gốc của vô minh. Vô minh là từ trên tri kiến lại lập ra một cái biết nữa. Kinh Pháp Hoa gọi tri kiến là Phật chi tri kiến. Mỗi người chúng ta đều là Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Viên Giác, Đức Phật đã nói rất rõ ràng, hết thảy chúng sanh vốn đã thành Phật. Đã vốn sẵn thành Phật, thì có tri kiến của người nào chẳng phải là Phật tri, Phật kiến. Từ trong tri kiến lại lập ra một cái tri kiến nữa. Đó chính là vô minh. Vô minh do nhân tố này mà có. Ý nghĩa này chẳng dễ gì thấu hiểu. Chúng tôi nêu một thí dụ. Tôi lắc tay một cái, quý vị đều thấy rất rõ ràng, đó là tri kiến của Phật. Nếu quý vị phân biệt cái thẻ kẹp sách trong tay Pháp Sư bị lay động, đó là tri kiến lập tri. Đấy là gốc vô minh. Đủ thấy, khi sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, thấy rõ ràng, nghe rõ ràng, nếm rõ ràng, thứ gì cũng đều rõ ràng. Trong ấy không có phân biệt, không có chấp trước, chẳng khởi tâm, chẳng động niệm. Khi ấy chính là Phật tri, Phật kiến, chẳng khác gì tri kiến của Như Lai. Phàm phu luôn cậy mình thông minh, khăng khăng thêm vào những danh tướng ấy, khá nhiều danh từ. Lão Tử đã hiểu danh khả danh phi thường danh. Danh từ ấy là giả. Con người hiện tại coi giả danh là thật, quên khuấy chân tướng sự thật. Đó là vô minh. Hễ có vô minh sẽ sanh ra vô lượng vô biên phiền não. Chỗ khác nhau giữa Phật và chúng sanh là Phật không có vô minh, phàm phu có vô minh. Chúng ta trừ khử vô minh bằng cách nào? Vô minh không còn, chúng ta sẽ thành Phật. Vô minh hoàn toàn chẳng còn, thì là Phật. Phá được mấy phần, còn chưa thể phá hết sạch, thì gọi là Bồ Tát. Phật, Bồ Tát và phàm phu sai biệt ở chỗ này. Chúng ta dấy lên vô minh, chẳng phải là bây giờ mới dấy lên, chẳng phải là đời này mới dấy lên, mà là đã nhiều đời, nhiều kiếp bị vô minh che lấp chân tánh. Vì thế, sanh tử, tử sanh, vĩnh viễn luân hồi trong lục đạo chẳng thể thoát lìa. Này nói đến vô minh, đâm ra dễ hiểu hơn đối với chúng ta. Nói tới vô niệm, nói tới bổn tánh, hóa ra chúng ta chẳng hiểu. Học Phật nhằm khôi phục bổn tánh, tức là khôi phục vô niệm. Tám dạng 4000 pháp môn, chẳng có một pháp môn nào ra ngoại lệ này. Hoàn toàn là tu điều này. Nay chúng ta dùng phương pháp niệm Phật. Niệm Phật là cái tâm hữu niệm. Chúng ta có cái tâm niệm Phật. Dùng phương pháp này, dùng cái tâm hữu niệm để chứng nhập chân tánh vô niệm. Vô niệm là chân như bổn tánh. Nhân duyên thứ 8 nhằm thảo luận chuyện này. Quý vị hiểu rõ đạo lý này mới biết niệm Phật có công đức, chẳng thể nghĩ bàn. Thiền tông tham thiền có thể minh tâm kiến tánh, mật tông trì chú có thể tức thân thành Phật. Vô niệm là minh tâm kiến tánh. Vô niệm là tức thân thành Phật. Nay chúng ta chẳng cần phải tham cứu, cũng chẳng cần trì chú, mà minh tâm kiến tánh, tức thân thành Phật. Dùng phương pháp gì vậy? Dùng phương pháp hữu niệm tâm. Chúng ta lại xem lời khai thị tiếp theo của Đại sư. Tâm bổn vô niệm. Tâm này là chân tâm. Chân tâm vốn vô niệm. Lục tổ bảo là vốn chẳng có một vật. Chỉ cần quý vị hữu niệm đều gọi là vọng niệm. Vì sao đều gọi là vọng niệm? Vì trong chân tâm không có niệm, cho nên hữu niệm đều là vọng. Lời thưa cùng quý vị, hữu niệm là có phiền não, hữu niệm là có chướng ngại. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói tới sự vô ngại, lý vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Vì sao đối với Ngài hết thảy đều không có chướng ngại? Sự sự vô ngại. Vì sao đối với Ngài hết thảy đều không có chướng ngại? Vì Ngài vô niệm. Vô niệm thì chân tánh hoàn toàn hiển lộ, bởi lẽ trong chân tâm vốn chẳng có vọng niệm. Trong Đại Thừa Khởi Tính Luận, Mã Minh Bồ Tát nói rất rõ ràng: bổn giác vốn có, bất giác vốn không. Bổn giác là vô niệm, vô niệm mới giác. Hữu niệm là bất giác, bất giác là vô minh. Trên thực tế, hai câu nói ấy của Mã Minh Bồ Tát hoàn toàn có cùng một ý nghĩa với câu tri kiến lập tri của Kinh Lăng Nghiêm. Đó là hai cách diễn tả khác nhau của cùng một chuyện. Nói như vậy thì chúng ta khởi tâm động niệm để niệm A-di-đà Phật, có phải cũng là vọng niệm hay chăng? Trong chân như bổn tánh tuyệt đối không có một vị A-di-đà Phật. Nếu có A-di-đà Phật, lời của Lục Tổ Đại Sư đã nói sẽ chẳng thông. Tổ nói vốn chẳng có một vật, ai nói không có vật gì? Có A-di-đà Phật mà. Vì vậy phải hiểu trong chân như bổn tánh A-di-đà Phật cũng chẳng có. Niệm khởi tức quay. Quay là trái nghịch. Trái nghịch chân tánh cũng có nghĩa là trong chân tánh của quý vị dấy lên vô minh. Chỉ cần hữu niệm thì vô minh bèn dấy lên. Như chúng sanh vô thỉ dĩ lai, vọng tưởng quán tập dị dị tốt khiển. Từ vô thỉ kiếp đến nay, quý vị mê muội khởi vọng niệm, đời đời kiếp kiếp chẳng có cách nào khôi phục được. Vọng niệm biến thành thói quen. Quý vị muốn chẳng khởi vọng niệm cũng không được. Suốt ngày từ sáng đến tối, vọng niệm chưa hề gián đoạn, ngay cả ngủ nghê cũng chẳng thật thà, vẫn còn nằm mộng. Nằm mộng là dấy lên vọng niệm, chẳng dấy vọng niệm sẽ không nằm mộng. Vì thế, vọng niệm rất khó thể trừ. Khiển là gạt bỏ. Kim giáo niệm Phật. Giáo là dạy bảo. Dạy bảo quý vị phương pháp niệm Phật. Phương pháp ấy chính là gì vậy? Thị nải dĩ độc công độc. Dùng phương pháp như thế đó. Dùng binh chỉ binh. Đây là tỷ dụ. Vọng niệm tổn hại pháp thân và huệ mạng của chúng ta. Đó là chất độc. Bản thân chúng ta phải hiểu, suốt ngày từ sáng đến tối có vọng tưởng nhiều ngần ấy, tồn tại vọng niệm nhiều ngần ấy, chính mình biết đó là bệnh, bệnh rất nặng. Niệm Phật là dùng một niệm để ngăn dứt hết thảy vọng niệm. Đó gọi là dùng độc trị độc. Một câu A-di-đà Phật này cũng là chất độc, cũng là vọng niệm mà. Nếu suốt ngày từ sáng đến tối chỉ khởi lên một vọng niệm thôi, khá lắm, chẳng đến nỗi dấy lên rất nhiều vọng niệm. Vì thế, trừ được tất cả vọng niệm, chỉ giữ lại một vọng niệm này, dùng một niệm để dứt hết thảy vọng niệm. Lý luận của niệm Phật là như vậy. Nếu chẳng dùng phương pháp này, quý vị hãy nghĩ xem Còn có phương pháp tốt đẹp nào khác để đoạn trừ vọng niệm hay chăng? Phương pháp thì có, thường gọi là 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Có thể có tới 8 vạn 4 ngàn thứ, có vô lượng vô biên thứ, nhưng trong vô lượng vô biên phương pháp ấy, nói tới phương pháp hiệu quả nhất, dễ dàng đoạn vọng niệm nhất, không chi hơn niệm Phật. Niệm Phật thì quý vị phải biết niệm. Chưa thể dứt vọng niệm, tức là quý vị chưa biết niệm. Người biết niệm thì Phật hiệu có thể ngăn dứt vọng niệm. Chỉ cần quý vị có thể ngăn dứt vọng niệm, công phu sẽ đắc lực, nắm chắc vãng sanh. Nếu Phật hiệu chẳng thể ngăn dứt vọng niệm, dẫu mỗi ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu, cổ nhân bảo trách toạc cuốn họng cũng uổng công, quý vị vẫn sanh tử luân hồi trong lục đạo. Chúng ta thật sự tu pháp